Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong câu chuyện ngụ ngôn về lòng hiếu thảo của dân tộc Việt Nam có một câu chuyện mang tên Cái Rọ. Đó là có một đôi vợ chồng nuôi một người mẹ già. Vì là hoàn cảnh gia đình quá khắc khổ, không có đủ điều kiện để dưỡng nuôi người mẹ già ấy. Thế cho nên một đêm người chồng mới tâm sự với người vợ: thôi ngày mai mình bỏ mẹ vào trong một cái rọ rồi thả trôi sông. Vì bây giờ gia đình không còn khả năng để dưỡng nuôi mẹ già nữa. Hai vợ chồng nghĩ cũng đau đớn lắm, và rồi âm thầm thực hiện điều ấy. Nhưng khi sáng sớm, khi mà hai vợ chồng định khiêng người mẹ già bỏ vào trong cái rọ đem ra sông để thả trôi sông như vậy, thì bỗng nhiên đứa con thức giấc và có nói với bố mẹ như thế này: bố mẹ thả bà nội xong, bố mẹ nhớ mang cái rọ về cho con, để mai mốt con cũng thả bố mẹ như thế. Chắc chúng ta hiểu ý nghĩa của câu chuyện là như thế nào. Dĩ nhiên đạo Công giáo của chúng ta không phải là luật nhân quả, chúng ta không tin vào luật nhân quả, nhưng chúng ta hiểu cuộc đời của chúng ta như đời lời đầu lễ con nói với cộng đoàn, chúng ta đang gieo cái gì. Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy một cái khung cảnh hoàn toàn khác. Hình ảnh của cây hương bá, của cây hương nam trong bài đọc 1 ngôn sứ Ezekiel đã cho chúng ta thấy cái sức sống mãnh liệt của những cái cây cỏ ấy. Nó chính là cái sức sống của một con người công chính, sống theo thánh ý của Thiên Chúa, thì cái cuộc đời của họ nó cũng có một cái sức mạnh mà không có bất cứ một cái thứ ngột ngạt nào của môi trường sống có thể cản trở cái sức sống của những con người công chính như thế. Thế cho nên trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã phải thốt lên rằng dù còn ở trong thân xác hay là rời khỏi cái thân xác ấy, tất cả chúng ta đều sống cho Thiên Chúa và sống theo thánh ý của Ngài. Vì chỉ ở trong cái môi trường sống của Thiên Chúa đã trao ban từ thuở ban đầu, chúng ta mới có thể cảm nhận được hết cái sức mạnh nội tại, cái sự sống nơi con người mỗi chúng ta. Nhưng có thể trong cái hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, khi mà môi trường bị ô nhiễm, bị nhiễm độc rất nhiều thứ, từ môi trường cho đến hoàn cảnh sống, cho đến nhân cách của con người, cho đến phương diện giáo dục, phương diện y tế, phương diện thực phẩm, chúng ta thấy ngày hôm nay người ta đang tiêm vào trong cuộc sống này, cái môi trường sống của con người, và cách riêng gói gọn ở nơi đất nước Việt Nam của chúng ta thôi, người ta đã thống kê một cái số lượng rất kinh khủng. Đó là hàng năm Việt Nam là đứng một trong ba đất nước có cái tỷ lệ người chết về ung thư nhiều nhất. Đó là hệ quả của cách mà chúng ta làm kinh tế sai với cái lương tâm chân chính của một con người. Đó là cách mà chúng ta giáo dục cái nhân phẩm của con người nó sai hướng. Khi chúng ta tiêm vào trong đời sống này tham nhũng thì chắc chắn nó sẽ sinh ra những con sâu tham nhũng khác. Vì người ta đã nói rằng là ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Khi mà người ta hiểu được cái giá trị của lao công khổ tứ thì sẽ khác. Còn khi mà người ta dùng cái đồng tiền của sự tham nhũng ấy, nó không phải bỏ công sức ra để làm, nó không phải bỏ công sức mồ hôi nước mắt ra để kiếm tiền, thì lập tức cái đồng tiền họ tiêu nó dễ lắm, nó không còn ý nghĩa và không còn giá trị nữa. Đó là cách mà chúng ta thấy cái hệ lụy của cái việc gieo hạt giống gì thì nó sẽ trổ sinh ra những cái thứ cây trái như vậy. Nếu chúng ta gieo vào trong thực phẩm những chất bảo quản, những chất ngộ độc, thì chắc chắn cái hệ lụy đó là những cái chết vì bệnh ung thư. Hôm nay lời Chúa không mời gọi chúng ta để ý đến những phương diện như vậy, nhưng Chúa cho chúng ta thấy một cái bầu khí khác của những con người sống theo đường lối của Thiên Chúa. Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên những con người gieo vào cuộc đời này giá trị của vương quốc của Ngài, giá trị của tin mừng. Đó là tình yêu thương, đó là sự khiêm nhường, đó là tinh thần phục vụ, đó là sự trung tín, đó là sự trung thủy, sự trung thành với nhau trong tất cả mọi cái phẩm tính của con người mà Chúa đã dựng nên. Vì nếu chúng ta dám can đảm như là những hạt lúa âm thầm gieo vào lòng đất, dám can đảm như là những hạt cải được gieo vào trong cuộc đời này, với những đức tính như thế, có thể chúng ta bị thiệt thòi với cách này cách khác trong phương diện làm ăn kinh tế, có thể chúng ta bị thiệt thòi với những cái kiểu hùng hồn của những con người sống chung quanh chúng ta ngày hôm nay, có thể chúng ta chịu lụy một chút. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là giá trị của nước trời, giá trị của vương quốc Thiên Chúa. Và Ngài mời gọi chúng ta hãy gieo vào cuộc sống này những giá trị như thế, thì chúng ta mới thấy cái cây đời đức tin của con cháu chúng ta nó mới sum xuê, nó mới trổ sinh hoa trái được. Còn nếu chúng ta chỉ vẫn là những con người gieo vào trong đời sống đức tin của chúng ta những thứ chất bảo quản hay là những thứ ngộ độc nào đấy, thì chắc chắn cái cây đời đức tin của con cháu chúng ta nó cũng sẽ chẳng có thể nào sống được cái ý nghĩa của tin mừng mà Chúa đã mời gọi chúng ta. Và đó cũng chính là điều lời Chúa của tuần trước mời gọi chúng ta thấy được. Gia đình của Chúa nó không gói gọn vào trong bất cứ một cái thứ biên giới nào, thì hôm nay vương quốc của Thiên Chúa ấy cũng không quy định ở bất cứ chỗ nào. Nếu những ai có cái tâm để chân thành sống cho những giá trị của nước trời, những ai có cái tâm để sống sự chân thành những giá trị của vương quốc Thiên Chúa, của tin mừng, thì là những con người ấy thuộc về gia đình của Chúa, thuộc về vương quốc của Ngài. Chúng ta xin lỗi với Chúa vì có thể khi mang thân phận của con người, chúng ta đã vô tình hay cố ý làm cho cái hạt giống của tin mừng, hạt giống của đức tin, hạt giống của những giá trị thuộc về vương quốc Thiên Chúa ấy bị mai một. Thì ngày hôm nay chúng ta xin Chúa tha thứ, nhưng đồng thời chúng ta cũng cầu xin với Ngài giúp cho chúng ta biết rằng khi sống ở trên bất cứ một mảnh đất nào, sống ở trong bất cứ một nền văn hóa của bất cứ một dân tộc nào, thì chúng ta hãy sống giá trị tin mừng thực tại ở trên mảnh đất, ở trên quê hương ấy, để cho giá trị của lời Chúa không bị cản trở, để cho giá trị của tin mừng không bị mai một, và đồng thời nó làm cho giá trị ấy như sức sống mãnh liệt như trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe. Dù thức hay ngủ thì cái hạt giống ấy vẫn âm thầm mọc lên để trổ sinh hoa trái cho cuộc đời, cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Đó chính là điều chúng ta xin với Chúa trong thánh lễ hôm nay. Amen.